chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, dịp Tết thì các gia đình thường có xu hướng dự trữ và sử dụng các loại thực phẩm nhiều năng lượng. Thêm vào thời gian biểu sinh hoạt bị xáo trộn, làm trẻ rất dễ bị mất cân đối dinh dưỡng. Đây là nguyên nhân khiến nhiều bậc phụ huynh đưa con đến khám tại khoa dinh dưỡng nhi tăng lên sau mỗi dịp Tết.
Ngày thường phải đi làm việc suốt nên chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng, phụ huynh bé Nguyễn Hiểu Ngân 30 tháng tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, luôn nghĩ rằng nghỉ Tết sẽ có thời gian chăm sóc con được nhiều hơn. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Dù phải lo trang hoàng nhà cửa, bếp núc, thăm viếng chúc Tết họ hàng, khiến cho chị không có thời gian chăm chút cho con. Thêm vào, ngày Tết nhà chị có khá nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng, nên chị đã để bé thả ga bánh kẹo nước ngọt. Bé thích ăn gì thì ăn. Kết quả khiến chị hết sức ngỡ ngàng là bé vốn bị suy dinh dưỡng lại càng suy dinh dưỡng chỉ sau mấy ngày nghỉ Tết. Chị Cẩm Hằng chia sẻ.
Thấy bé nó ăn bánh kẹo, ít ăn cơm nữa. Bé thích ăn cái món gì thì cho nó ăn đó. Bé 30 tháng rồi, 1,5 kg. Khám dinh dưỡng cho nó, không biết sao nữa.
Theo bác sĩ Từ Lệ Minh Phượng, khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, dịp Tết là khoảng thời gian trẻ dễ gặp phải các vấn đề về dinh dưỡng. Hậu quả có thể kéo dài mà phụ huynh không lường trước được. Vấn đề dinh dưỡng thường gặp nhất là trẻ ăn uống mất cân đối, dẫn đến thừa chất này, thiếu chất kia. Đáng chú ý, trẻ sụt cân hay tăng cân vào ngày Tết đều có thể bị suy dinh dưỡng. Với trẻ đang có tiền sử nhẹ cân, còi cọc, biếng ăn, vì ăn uống qua loa, bỏ bữa, ăn thiếu cân đối, dễ khiến trẻ đứng trước nguy cơ suy dinh dưỡng nặng hơn, kìm hãm tốc độ tăng trưởng tối ưu đều đặn mà trẻ cần phải có. Từ đó, trẻ bị mất đi cân nặng và chiều cao quý giá. Các vấn đề dinh dưỡng này có thể không dừng lại sau Tết mà còn gây ảnh hưởng lâu dài, khiến trẻ phải chịu nhiều hệ lụy sức khỏe, thể chất, chiều cao, cân nặng mà các bậc phụ huynh không thể thấy được ngay bằng mắt thường.
Cân nặng là một cái biểu hiện nhanh nhất mà có thể dễ phát hiện. Bé có biểu hiện ngủ kém, mất ngủ, rồi rối loạn tiêu hóa, táo bón thì mình có thể theo dõi, quan sát bé mình là tại phòng khám, là tại bệnh viện. Cái tình trạng này rất nhiều. Ba mẹ đưa bé đi khám nhiều hơn, nó sẽ gây ra cho bé nó biến ăn, rồi nó mất cái thói quen bình thường hàng ngày mà bé nó học được là ăn uống như thế nào, ăn đúng giờ, ăn đủ bữa, thì nó lại nghiêng về ăn vặt nhiều hơn, hoặc là nó bị trái giờ đi, nó lệch giờ đi, ngủ nhiều hơn, ăn thức trễ nhiều hơn.
Việc sử dụng các thực phẩm giàu đường như bánh kẹo, nước ngọt hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe, có nguy cơ tăng cân ở trẻ thừa cân béo phì. Một số trẻ khác lại mất cảm giác ngon miệng nếu ăn gần bữa chính, có thể là do nguyên nhân bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến sụt cân suy dinh dưỡng sau Tết. Do đó, bác sĩ Minh Phượng lưu ý, nếu hàng ngày trẻ thường ăn 3 bữa một ngày và ăn nhẹ, gia đình hãy cố gắng duy trì lịch trình đó một cách nhất quán. Duy trì lịch trình ăn uống đều đặn giúp trẻ tránh xa cơn đói, thêm vào hoạt động thể chất như thường xuyên đi bộ, như là một cách tốt để duy trì những thói quen lành mạnh trong những ngày nghỉ lễ Tết.
Thường thì cái thời trước Tết mình nên theo dõi cân nặng trước và sau cái mùa dịp lễ, dịp Tết như vậy. Có thể đưa con đi khám dinh dưỡng định kỳ, là mình phát hiện sớm về những vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng ở trẻ nhỏ.
Chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, thừa chất này, thiếu chất kia kéo dài khiến trẻ có thể bị suy dinh dưỡng kể cả khi giảm cân hay tăng cân. Vì thế các bậc phụ huynh cần đưa con đi khám dinh dưỡng thường xuyên để bác sĩ kiểm tra thể trạng, tư vấn về chế độ ăn uống nhằm giữ đà tăng trưởng, đặc biệt là trong và sau mỗi dịp nghỉ dài ngày như lễ Tết.
Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi các thông tin cảnh báo mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị và các bạn thân mến, trong lúc cúi người về phía trước để làm việc với máy kéo sợi mà không đội mũ bảo hộ, một phụ nữ sinh năm 1996 trú tại tỉnh Tây Ninh bị lực hút của máy kéo và hút toàn bộ tóc, khiến máy lóc toàn bộ da đầu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lóc toàn bộ da đầu, đứt một phần dành tai bên trái. Phần da đầu bị lóc bỏ được công nhân tại công ty bảo quản trong túi ni lông chứa trong thùng đá và chuyển đến bệnh viện ngay sau đó. Sau khi tiến hành hội chẩn và thực hiện một số chỉ định cận lâm sàng, ekip phẫu thuật đã tiến hành nối vi phẫu mảnh da bị lóc rời với gần 5 giờ đồng hồ. Sau điều trị, vạt da và dành tai đứt rời được ghép tưới máu tốt. Kết quả tái khám sau một tháng cho thấy vết thương đã phục hồi nhanh và tóc bệnh nhân đã mọc trở lại bình thường.
Qua trường hợp này, xin lưu ý cùng bà con khi làm việc phải lưu ý đến vấn đề an toàn lao động, đặc biệt là tại những nơi làm việc có sử dụng máy hút, máy cuốn, máy quấn. Cần phải trang bị đầy đủ cho bản thân các thiết bị bảo hộ trước khi làm việc, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Sau 2 tuần mua thuốc cam trôi nổi về cho con uống, bé gái 9 tuổi ở Hà Tĩnh đã rơi vào co giật, nôn đau đầu, lơ mơ dần. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái được chẩn đoán ngộ độc chì nặng trong máu là 91 microgram trên 1 decilit, gây tổn thương não, trong khi ngưỡng được chấp nhận là dưới 10 microgram trên 1 decilit. Các bác sĩ đã lập tức hồi sức tích cực để đảm bảo chức năng sinh tồn. Nhưng sau một ngày điều trị, tình trạng tri giác của bệnh nhi xấu dần, tăng áp lực nội sọ nặng, đe dọa đến các chức năng sống và bệnh nhi rơi vào tình trạng mất não.
Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về nguy cơ ngộ độc chì trong thuốc cam không rõ nguồn gốc, nhưng nhiều cha mẹ vẫn quá tin tưởng vào loại thần dược này sẽ giúp chữa được nhiều bệnh về da, răng miệng, suy dinh dưỡng hay tăng đề kháng cho con. Đây là những sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho trẻ em. Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên nghe và làm theo những phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng. Đối với các bệnh nhi có bệnh mãn tính, phải tuân thủ điều trị cũng như tái khám theo đúng hẹn tại cơ sở y tế uy tín.
Trong lúc làm việc, một công nhân xưởng cơ khí không may bị tay quay máy nổ giăng đập mạnh mắt trái, khiến mắt bệnh nhân đau nhức, nhìn mờ nhiều. Tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng, bệnh nhân được chẩn đoán mắt trái chấn thương dở nhãn cầu, trách củng mạc, kết mạc giờ thứ hai. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu cho người bệnh, xử trí vết thương, khâu phục hồi lại củng mạc, kết mạc bị tổn thương. May mắn, các phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi điều trị.
Trong quá trình lao động, sản xuất, rất dễ gây ra những chấn thương về mắt, để lại hậu quả nghiêm trọng đến thị lực. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo mọi người trong quá trình lao động sản xuất phải trang bị đồ bảo hộ kính mắt để đảm bảo an toàn lao động cao nhất.
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi dân tộc Dao trú tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh bị bỏng nặng do bị té vào bếp lửa đang cháy từ tuyến dưới chuyển lên. Cháu bé nhập viện trong tình trạng bỏng nhiệt ở vùng cổ, ngực, lưng, bụng, tay, chân, mức độ 2-3, diện tích bỏng 17% cơ thể. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tập trung xử trí cấp cứu, tạo đường truyền bù dịch, giảm đau, chống sốc, cắt lọc các tổ chức da hoại tử do trợt, làm sạch diện bỏng và băng đắp gạt Silverin vết bỏng. Hiện tại, sau hơn một tuần điều trị, bệnh nhi tạm ổn, tiếp tục được điều trị tích cực.
Quý vị thân mến, trẻ nhỏ thường hiếu động, thích khám phá thế giới xung quanh. Vì thế, mỗi phụ huynh cần đảm bảo một môi trường sống an toàn cho trẻ, luôn chú ý giám sát trẻ để các vật dụng dễ gây bỏng như là bình thủy, nước sôi, thức ăn mới nấu, bằng ủi đang nóng, bật lửa ngoài tầm tay trẻ em.
Chỉ trong vòng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 90 trường hợp bị chó mèo, khỉ, chuột thỏ cắn hoặc cào. Hoàn cảnh bị tấn công chủ yếu xảy ra khi mọi người đi chơi, thăm hỏi, chăm sóc vật nuôi trong dịp Tết. Điều quan ngại là rất nhiều vật nuôi tấn công người đã không được tiêm vaccine phòng dại trước đó.
Dự phòng bệnh dại bằng huyết thanh và vaccine là giải pháp duy nhất và hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng của người bị bệnh phơi nhiễm. Vì thế, khi bị chó mèo hoặc động vật hoang dại cắn hoặc gây tổn thương, mọi người cần nhanh chóng tới các cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn dự phòng. Đặc biệt, những vết cắn và các vùng nguy hiểm như đầu, mặt, cổ cần phải hết sức lưu ý, sơ cứu, xử lý vết thương đúng cách. Đồng thời phải tiêm ngay càng sớm càng tốt huyết thanh kháng dại và vaccine mới ngăn chặn được bệnh bùng phát và tử vong.
Đến đây, thời gian phát sóng chuyên trang an toàn cho cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.